O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto
Parts. 各位đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, vào mùa xuân tại Úc, đặc biệt là ở Melbourne, bệnh hay fever rất là phổ biến. Thế nhưng có một bệnh khác phổ biến không kém, có thể gây ho kéo dài 2-3 tuần, đó là bệnh viêm phế quản, bronchitis. Và hôm nay, bác sĩ Phước Võ từ Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến căn bệnh này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và cũng như là xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình SBS Radio.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ Phước có thể giải thích sơ lược về viêm phế quản là gì thưa bác sĩ ạ?
Bệnh viêm phế quản là một bệnh của đường hô hấp của chúng ta, thì chúng ta biết là đường hô hấp chúng ta gồm có là khí quản, phế quản, tiểu phế quản, phế nang, tức là từ trên mũi họng chúng ta xuống tới phổi, tức là những tế bào nhỏ phổi. Thì viêm phế quản là gì? Là một tình trạng xảy ra khi mà con siêu vi trùng, tức là virus hoặc là con vi trùng hay là các chất độc hại gây ra phản ứng viêm ở tại phế quản. Thì những cái yếu tố như là hút thuốc lá, ngửi khói thuốc lá này kia, nó là những yếu tố cũng gây nên bệnh viêm phế quản.
Dạ, như vậy là viêm phế quản là một cái bệnh ở đường hô hấp, nhưng mà bệnh này nó có nguy hiểm như thế nào và nó có thể gây ra những cái biến chứng nào nghiêm trọng hay không thưa bác sĩ ạ?
Trong trường hợp viêm phế quản thì có hai cái loại cấp tính và loại mãn tính. Dạ. Cấp tính đó là đây, cái viêm phế quản mới vừa xảy ra thôi thì thường nó kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Bệnh nhân có thể ho, có đàm và không có đàm thì điều trị trong vòng vài hôm sẽ khỏi. Còn viêm phế quản mãn tính tức là xem là thứ nhất là phải là ho và phải có đàm. Đàm thì kéo dài trên 3 tháng trong mỗi lần được ho vậy á. Yeah. Và tôi mãn tính tức là xảy ra mỗi năm ít nhất là 2 năm, 3 năm trở lên thì chúng ta mới gọi là viêm phế quản mãn tính. Thì viêm phế quản cấp tính tức là xảy ra thì có cái nguy cơ là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể cái vi trùng đi xuống dưới sâu với tất cả những cái tiểu phế quản hoặc là đi tới phế nang thì chúng ta có thể bị sưng phổi. Yeah. Sưng phổi thì nó sốt cao, ho, khó thở. Và nếu như không điều trị đúng lúc thì người bệnh nhân có thể bị suy hô hấp và có thể đưa đến tử vong. Còn trường hợp những người mà bị viêm phế quản mãn tính, tức là bị ho quanh năm, có đàm này kia thì lâu ngày thì phế quản sẽ bị hư. Và đây phế quản sẽ bị giãn nở ra là tăng và có nhiều đàm hơn. Rồi đến những cái phế nang sau bị ho thì nó bị bể ra, thành ra người ta bị gọi là bệnh khí thủng phổi. Tức là như vậy người ta sẽ bị ngộp thở và khi vận động nhẹ người ta vẫn cảm thấy rất là khó thở. Thì đó là cái biến chứng của viêm phế quản kinh niên hay là mãn tính.
Dạ thưa bác sĩ, và nếu như mà mình so sánh giữa viêm phế quản cấp tính và viêm phế quản mãn tính á, thì cái loại nào nó đáng lo ngại hơn ? Có phải là cái loại mãn tính nó đáng lo ngại hơn hay không ?
Thật ra thì tốt nhất là đừng nên bị bệnh thôi.
Dạ.
Còn nếu mà đây thì đối với viêm phế quản cấp tính đó là chuyện mới vừa xảy ra, thường thì trong vòng có thể là trong một tuần lễ thì chúng ta có thể hết ho, hết bệnh. Thì viêm phế quản mãn tính thì đưa đến nhiều những bệnh khác, có thể đưa đến suy hô hấp, có thể đưa đến suy tim và có những nhiễm trùng lan cận nữa làm cơ thể người ta phải khổ. Và có những người thì không thể chữa được, tức là họ sống như là chúng ta gọi là ngộp thở, tức là chết đuối trên cạn đó. Thì cái điều đó là điều rất là lo lắng. Và chúng ta biết rằng là đây ở tại Úc thì tỷ lệ người lớn tuổi rất là nhiều, do đó bệnh về phổi, bệnh viêm phế quản cũng như là những cái bệnh phổi khác thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và chi phí để điều trị đối với từng cá nhân cũng như là đối với chính quyền của nước Úc của chúng ta.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng thì bệnh viêm phế quản nó có dễ nhận biết hay không? Và những cái triệu chứng đó có gì khác so với những cái bệnh hô hấp khác hay không thưa bác sĩ ?
Thực ra thì nó cũng không có gì khác hơn nữa. Thường thì là người ta bị ho. Và đây có thể là có bị sốt nhẹ 2-3 ngày. Nhiều khi ho thì có người có đạm, nhưng có người không có đạm. Và trong đạm ở đôi khi họ có thể khạc mạnh ra thì có chút máu, có 1-2 giọt máu. Và nặng hơn nữa thì có thể là khó thở. Và đây có thể làm cho người ta buồn ngủ hay là làm mệt, tức là sự phán đoán nó không rõ ràng thôi. Chúng ta biết là đây ho thì rất là khó chịu, chẳng hạn như là ban đêm mà ho thì ngủ không được, hoặc ban ngày mà đây mình đi làm việc mà trước mặt người khác mình ho, đi trong nhà hàng ăn uống mà bị ho thì rất là phiền. Tốt nhất là chúng ta phải nghĩ đến là bị viêm phế quản và nên đi đến gặp bác sĩ để được cố vấn và điều trị.
Dạ thưa bác sĩ, và bây giờ nói về nguyên nhân, hồi nãy bác sĩ có nói là do virus siêu vi gây ra, thì xin bác sĩ nói cụ thể là cái nguyên nhân nó là như thế nào ạ?
Thật ra có nhiều nguyên nhân, thường nhất là đây ở trẻ em, trẻ nhỏ thì siêu vi trùng rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta gọi là respiratory syncytial virus và RSV đó, thì xảy ra đám trẻ làm sốt cao, ho, khó thở. Nhưng mà đối với người lớn thì nhiều khi chúng ta có thể nhiễm trùng do những cái vi trùng như là pneumococcal, tức là gọi là phế cầu trùng. Phế cầu trùng, do đó thì thường thì chính phủ Úc ở đây khuyên là đây những người tuổi lớn trên 65 tuổi này kia nên chích ngừa phổi, tức là những người viêm phế quản đó. Ở trẻ em thì cũng đã được chích ngừa viêm phế quản lúc họ 2 tháng, 4 tháng và lúc 12 tháng. Thì trong là trong chương trình chích ngừa của chính phủ cho trẻ em. Rồi có nguyên nhân khác nữa, nó thông thường gặp nhiều hơn. Tức là đại khái chúng ta nói là hút thuốc lá. Cái người hút thuốc lá thì cái khả năng các tế bào dễ bị hư hại hơn. Do đó họ có thể bị viêm phế quản dễ dàng. Những người tiếp xúc những người hút thuốc lá, tức là mình gọi là hút thuốc thụ động, người cái khói thuốc lá đó cũng có thể bị ảnh hưởng. Đồng thời những người mà đây làm trong những môi trường độc hại, chẳng như là bụi nhiều quá hoặc có những chất thải, chất độc, thì cũng có những cái particle, những cái hạt li ti nhỏ mà nó không lọc được qua phổi, qua cái mask đó, thì đây có thể vào phổi và cũng thể gây ra tình trạng viêm phế quản.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Bác sĩ Phước Võ từ Sydney đang trình bày về bệnh viêm phế quản. Dạ thưa bác sĩ, thì thực tế là có rất là nhiều trường hợp bị ho mà người bệnh nghĩ là không có đến nỗi nào đâu, từ từ rồi cũng sẽ hết. Thế nhưng có những người là cũng rất là lo ngại vì sợ là để lâu thì bệnh nó sẽ nặng hơn. Vậy thì cũng xin bác sĩ Phước cho biết là khi có những cái triệu chứng nào thì người bệnh cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra.
Thứ nhất là nếu mà chúng ta ho nó kéo dài hơn 3 tuần lễ, hoặc là chúng ta có sốt liên tiếp 2-3 ngày. Điểm thứ ba nữa là chúng ta có thể có máu trong cái đờm. Máu trong cái đờm có thể là viêm phế quản, nhưng mà cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Hoặc là chúng ta có thể thấy khó thở, có thể đau ngực, hoặc có cả hai cái chuyện đó thì cũng nên đi. Hoặc là đây chúng ta thấy là cái triệu chứng này cứ tái đi tái lại hoài, nó khó chịu quá, thì tốt nhất nên đến bác sĩ để được khám và điều trị.
Và trong những cái trường hợp xác định được bệnh viêm phế quản rồi thì bệnh nhân sẽ được điều trị như thế nào, có điều trị có dễ hay không thưa bác sĩ ạ?
Thật ra viêm phế quản cấp tính thì hầu như là sự điều trị rất là dễ dàng, thì chúng ta có thể uống thuốc ho hoặc là dùng những cái phương pháp dân gian để mà điều trị, thì từ từ nó cũng hết. Trong trường hợp nhiễm trùng do di trùng thì chúng ta có thể xài thêm trùng sinh, nhưng trường hợp đó rất là hiếm. Về thuốc ho thì chúng ta có hai loại thuốc ho. Thuốc ho một cái là ức chế cái ho, cái đó thì thường gây ra buồn ngủ và gây ra táo bón rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là thuốc nó làm lông đàm, tức là chúng ta để bớt cái đàm, cơ thể nó đẩy ra cái đàm đó thì nó đẩy ra được những cái vi trùng, và đây nó làm chúng ta thở dễ dàng hơn. Thì điều trị đó thì khoảng thời gian dài hơn thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh chứ không có gì khó khăn. Những trường hợp nặng hơn đó thì đòi hỏi bệnh nhân phải uống thuốc dài lâu, hoặc cũng có thể là bệnh nhân phải tập vật lý trị liệu về phổi, tập thở, tập vận động để mà tạo cho những cái bắp thịt trong cơ thể, nhất là trong lồng ngực mình được mạnh hơn để có thể đẩy được những cái đờm ra, thì điều đó là tốt hơn.
Dạ, thưa bác sĩ, có nhiều người chia sẻ những cái bài thuốc dân gian như là gừng, tỏi, mật ong hay là nghệ để mà tăng cường sức đề kháng và cho là có thể là trị ho, thậm chí là trị khỏi viêm phế quản luôn. Thì cũng xin bác sĩ cho ý kiến về điều này ạ.
Thì ở mỗi quốc gia có những cái phương pháp điều trị khác nhau, đông y, tây y hay là đây kể cả trong cái y học, cái gọi là herbal medicine bên Âu Châu thì người ta cũng có sử dụng những cái phương pháp đó. Thì cái chánh đầu tiên vẫn là cái mật ong. Mật ong thì xài rất là nhiều, người Á Châu hoặc người Âu Châu đều xài mật ong. Thứ nhất là đây cần khoảng 2 muỗng mật ong pha nước ấm với chanh, với một lát chanh đó thì có thể làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, tức là chúng ta cảm thấy là trong cổ họng nó đỡ ngứa hơn, nó dễ chịu hơn, thì cái đó nó cũng giúp để cho bớt được cái ho. Về gừng nữa thì gừng là một cái theo tính đông y, tức là gừng nó tính ấm, nó không phải là tính nóng như là ớt mà tính ấm. Thì đa số những trường hợp mà đây trong những sức lạnh người ta bị những phản ứng của thời tiết, các phế quản bị co thắt, bị ho, thì người ta uống nước gừng thì người ta thấy nó đỡ ho hơn. Thì đó là một phương pháp tâm lý thôi. Về tỏi thì trong những nghiên cứu Âu Châu ở Việt Nam thì tôi không nghe nói về tỏi để mà trị viêm phế quản, nhưng mà bên Âu Châu tỏi thì nó là có tác dụng là phản ứng chống viêm. Và đồng thời đây á, ở tỏi thì nó có thể làm hạ huyết áp, thì ra tôi không có chắc chắn là tỏi có thể giúp cái viêm phế quản hay không, cũng có thể giúp phần nào điều trị về phần ứng viêm, nhưng mà không thể nào nói rõ hơn đó. Còn nếu mà nói về nghệ thì thật ra thì nghệ nó để trị những cái bệnh về bao tử thôi. Thì trong những thời gian trước 75 thì chúng ta có những viên thuốc nghệ đó, sau đó thì từ lúc mà ra những cái thuốc trị bao tử mới thì cái nghệ không được xài ở Việt Nam nữa. Và sau đó thì đến lúc mà sau năm 75 thì những người cán bộ y tế của miền Bắc vào thì họ sử dụng cái thuốc nghệ. Thì tất cả bác sĩ miền Nam thì chúng tôi mới nói là cái này cũng hơi kỳ, tại cái này thuốc này mình đã bỏ từ lâu rồi, giờ phải xài lại. Thì bây giờ có hiện tượng một số người cũng sử dụng nghệ trở lại. Thì cái đó thì nó để trị bao tử thôi chứ không phải là để trị cái ho. Nhưng mà tuy nhiên có cái khuyến cáo, tại vì nghệ là cái thuốc có thể làm neutralize, tức là trung hòa tất cả những thuốc khác uống. Chẳng quý vị uống nghệ mà uống cộng thêm thuốc huyết áp hay thuốc gì khác nữa thì thuốc hạ mã đó không có tác dụng, và đây có thể làm nguy hiểm cho những cái bệnh khác của mình hơn. Do đó khi cẩn thận sử dụng, trước khi sử dụng hoặc uống cái thuốc về có chất nghệ thì xin làm ơn đi đến gặp bác sĩ của mình để hỏi kỹ lại để coi biết có nguy hiểm hay không. Thì đó là những phương pháp. Thì những phương pháp dân gian bình thường nhất đó là đây là dầu gió, ta nói là eucalyptus, tức là dầu khuynh diệp. Dầu khuynh diệp có thể là đây ngửi hoặc cắt xong thì điều đó rất là tốt, mà Âu Châu cũng xài cái dầu khuynh diệp đó. Thì bên Úc chúng ta đây có rất là nhiều cây khuynh diệp hoặc ngoài đường, cây bạch đàn này kia thì có những cái dầu rất là thơm. Ngoài ra người ta cũng còn nói là những cái chất rau, chén rau mùi, rau quế này kia, nó cũng có tính kháng viêm và nó cũng có thể trị được ho. Thì nói chung là những phương pháp này á, thì nó cũng có thể giảm bệnh, nhưng mà nó nhiều hơn yếu tố tâm lý. Thì cái đó cũng là tốt, tại vì những cái cây thực vật á, thì hầu như là nay nó cũng không có nguy hiểm gì, giống như là nếu chúng ta dùng thuốc quá liều thì nó còn nguy hiểm nhiều hơn.
Dạ thưa bác sĩ, có người nói là buổi sáng mỗi ngày uống một ly chanh mật ong thì có thể ngừa được các bệnh cảm lạnh, bệnh ho hay là bệnh viêm phế quản chẳng hạn. Thì bác sĩ nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Thật ra uống chanh và mật ong để điều trị thì đúng, chứ phòng ngừa thì cho đến giờ phút này thì không ai nói là phòng ngừa. Thì cái đó nó cũng không có hại gì. Quý vị muốn uống thì quý vị uống, nhưng mà đây thật ra nó không có ngừa được cái bệnh viêm phế quản. Cái đó có thể là cái tâm lý làm cho quý vị có thể là tin tưởng là nếu tôi uống cái này thì tôi sẽ khá hơn. Cái đó làm cái tâm lý nó sẽ làm tăng cái miễn nhiễm trong cơ thể mình, tức là sự tin tưởng và mình sẽ vượt qua được cái chuyện đó, thì cái điều đó thì nó không có hại.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về phòng bệnh hơn chữa bệnh thì xin bác sĩ Phước có thể cho biết là liệu mình có cái cách nào để mà mình phòng ngừa bệnh viêm phế quản hay không ạ?
Phòng ngừa viêm phế quản tức là thứ nhất là chúng ta phải rửa tay, thứ hai là đeo khẩu trang khi mà chúng ta tiếp xúc với những người bị ho. Và đây á, khi một người khác ho thì chúng ta nên tránh, đừng có quay mặt nhìn người đó, để không thôi là đây có thể chúng ta phải hít những cái particle, những cái bụi từ nước bọt ra, có thể chứa vi trùng trong đó. Đồng thời là đối với người lớn tuổi thì một phương pháp phòng ngừa nữa là nếu quý vị trên 65 tuổi thì nếu quý vị nên chích ngừa phổi. Mỗi lần chích ngừa vậy là nó khoảng được 5 năm, và đây chúng ta sẽ tránh được cái đó. Điểm quan trọng nhất là đối với người trẻ, thuốc lá là cái gì là cái hại nhất, thì chúng tôi khuyên là để quý vị xin thể bỏ thuốc lá. Không có lý do gì chúng ta để hút thuốc lá. Thuốc lá ngoài cái vấn đề nhiễm trùng phổi, thuốc lá còn có thể gây ra ung thư, thuốc lá có thể gây ra bệnh tim mạch, và thuốc lá cũng đưa đến những cái bệnh khác, kể cả là về trí nhớ của chúng ta, thì là thuốc lá là điều hại chứ không phải là điều tốt, thì cố gắng chúng ta bỏ. Nếu như quý vị muốn bỏ thuốc lá thì nên gặp bác sĩ của gia đình mình để bàn với họ, và họ có thể cố gắng hoặc là cho những cái thuốc để mà chúng ta bỏ được thuốc lá. Đồng thời khi mà chúng ta tiếp xúc ở những cái môi trường lạ, chẳng như ở những bãi rác hoặc là những cái chỗ mà ô nhiễm độc hại đó, thì chúng ta nên đeo khẩu trang cẩn thận, thì cái đó chúng ta sẽ ngừa được cái bệnh viêm phế quản.
Dạ hồi nãy bác sĩ Phước có nói về cái việc chích ngừa phổi 5 năm một lần đó bác sĩ, thì như vậy mình muốn chích ngừa thì mình hỏi bác sĩ gia đình hay sao ạ?
Dạ, đến gặp bác sĩ gia đình đối với những người trên 65 tuổi thì chính phủ cho chích ngừa miễn phí. Thì quý vị nên chích ngừa đó là mỗi 5 năm. Thường thì cái đó là bất cứ bác sĩ nào có bệnh nhân trên 65 tuổi họ đều khuyên bệnh nhân chích ngừa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Phước rất là nhiều đã giải đáp các câu hỏi về bệnh viêm phế quản một cách rất là chi tiết trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Cảm ơn cô Thanh Ngôn và cũng đồng thời cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.